Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực tạo dựng hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rác cho lên đầu, tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tới tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại nơi Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, con người có những cảm xúc vui buồn, tùy theo mỗi hoàn cảnh. Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu xuống thế làm người, mặc lấy thân xác con người, và trở nên giống họ, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, Chúa cũng có lúc vui cười, có lúc chạnh lòng, có lúc sầu khổ, và có lúc tức giận như chúng ta. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cơn nóng giận của Chúa Giêsu. Ngài không chửi bới nhẹ nhàng, nhưng đã nguyền rủa dân chúng sống trong thành Khô-ra-din và Bết-sai-đa khi Ngài lên cơn nóng giận. Trong cuộc sống, nếu chúng ta phải thốt ra lời nguyền rủa cho một ai đó, thì chúng ta thường muốn người ấy phải lãnh chịu một hậu quả rất xấu nào đó, vì người ấy đã phạm tội rất nặng. Như thế, Chúa Giêsu phải đau khổ lắm, phải tức giận lắm khi thốt ra những lời chua cay đó cho dân sống hai thành này. Quả thực, hai thành phố Khô-ra-din và Bết-sai-đa là hai thành đã được Chúa viếng thăm, chúc phúc và thực hiện những phép lạ tại đó. Nhưng tại sao Chúa lại nói, khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa? Họ đã phạm tội gì mà Chúa phải thốt ra những lời nặng ấy? Thưa, tại vì dân chúng hai thành này được lắng nghe lời Chúa, nhưng lại thờ ơ, lãnh đạm trước những lời ấy. Họ chẳng phản ứng gì khi lắng nghe lời dạy của Chúa. Họ không sám hối và trở về với Ngài. Sám hối đòi hỏi một sự thay đổi, một sự thay đổi cõi lòng và lối sống của mỗi người. Lời Chúa là lời ban sự sống và cứu con người khỏi sự hủy diệt của tội lỗi, mà sự hủy diệt ấy có thể hủy diệt cả linh hồn và thân xác chúng ta. Chúa Giê-xu cảm thấy tức giận trước thái độ thờ ơ, dửng dưng của hai dân thành. Họ không màng chi đến cuộc sống vĩnh cửu, chỉ lo sống hưởng thụ và ăn chơi sa đà. Vì thế, họ chẳng tỏ lòng sám hối. Cơn nóng giận của Chúa Giê-xu nhắm trực tiếp đến tội lỗi của họ và những điều cản trở họ thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giê-xu nóng giận là vì muốn dân thành ấy đi trong sự thật và tự do, ân sủng và nhân nghĩa, công chính và thánh thiện, để họ sống gần Chúa hơn, hầu có thể đón nhận được ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến! Lời Chúa luôn có giá trị cho mọi thời đại. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nhắc nhở dân chúng sống trong hai thành Khô-ra-din và Bết-sai-đa phải tỏ lòng sám hối trước lời Chúa. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta cũng phải có thái độ ấy khi lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ và trong kinh nguyện. Lời Chúa phải được chúng ta áp dụng trong từng phút giây của sống, và chúng ta phải để cho những lời ấy hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để chúng ta làm lại con người mới theo thánh ý của Chúa, hầu mỗi người khỏi bị lãnh án phạt của Chúa trong ngày phán xét. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn về việc lắng nghe lời Chúa. Chúng ta không chỉ nghe thôi, mà còn phải sống những lời ấy, hầu có thể nhận được những lời chúc phúc của Chúa trong ngày phán xét. Amen.
Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Thụy Sĩ. Huynh đoàn Linh Mục Thánh Bio 10 đã có tân bề trên tổng quyền. Tổng công hội lần thứ tư của Huynh đoàn Thánh Bio 10 đang nhóm họp tại Econ, Thụy Sĩ, đã bầu chọn Linh Mục Davide Bagliarani làm bề trên tổng quyền của Huynh đoàn. Linh Mục Davide Bagliarani hiện là tổng phụ trách của tỉnh hội Huynh đoàn Linh Mục Thánh Bio 10 tại Italia, sẽ kế nhiệm Đức Giám Mục Bernard Feley trong chức vụ bề trên tổng quyền Huynh đoàn. Đức Giám Mục Feley, 60 tuổi, đã đảm nhiệm chức vụ này suốt 24 năm qua, trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng công hội lần thứ tư của Huynh đoàn đang nhóm họp tại Econ, Thụy Sĩ, từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018, để bầu chọn bề trên tổng quyền và hai vị tổng phụ tá mới. Thông cáo của Tổng công hội ngày 11 tháng 7 loan báo kết quả trên đây của cuộc bầu chọn, đồng thời cho biết tiểu sử của vị tân bề trên tổng quyền. Cha Davide Bagliarani là người Ý, năm nay 47 tuổi, được Đức Giám Mục Feley phong chức linh mục năm 1996, đã làm việc mục vụ ở Rimini, Italia và Singapore trước khi được bổ nhiệm làm tổng phụ trách của tỉnh hội tại Italia. Từ năm 2012, cha Bagliarani làm giám đốc chủng viện Đức Mẹ Đồng Công ở La Reza, Argentina. Thông cáo thứ hai cùng ngày cho biết thêm, hai vị tân tổng phụ tá được bầu trong tổng công hội lần này là Đức Giám Mục Alfonso de Galarreta, người Tây Ban Nha, và cha Christian Bucacua, người Pháp. Đức Giám Mục Alfonso de Galarreta, Giám Mục Phụ tá của Huynh đoàn, năm nay 61 tuổi, chịu chức Linh Mục năm 1980 tại Buenos Aires, Argentina, nơi ngài đã sống một thời gian dài. Đức Giám Mục Galarreta đã làm Giám đốc chủng viện Đức Mẹ Đồng Công ở La Reza, Argentina, và các nhà tự trị ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài cũng đã từng giữ chức vụ tổng phụ tá thứ hai của Huynh đoàn từ năm 2002 đến năm 2006. Cho đến nay, Đức Giám Mục Galarreta cư ngụ tại Geneva, Thụy Sĩ. Đức Giám Mục Alfonso de Galarreta là người đã mắc vạ tuyệt thông cùng với ba giám mục khác của Huynh đoàn, vì được Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre truyền chức giám mục trái phép vào năm 1988, và sau đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tha vạ cho cả bốn giám mục này vào năm 2009. Tổng phụ tá thứ hai, cha Bucacua, năm nay 59 tuổi, chịu chức linh mục năm 1986 do Đức Tổng Giám Mục Lefebvre. Cha đã phục vụ lâu năm tại Paris, đặc biệt tại giáo xứ Thánh Nicolas ở Chardonnay, rồi làm tổng phụ trách của tỉnh hội tại Nam Mỹ, và sau đó tại Pháp vào năm 2014. Sau khi chấp nhận việc bầu chọn, tân bề trên tổng quyền đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ chống lại chủ trương đổi mới của giáo hội. Tiếp theo, từng thành viên tham dự tổng công hội đã đến bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục bề trên tổng quyền. Cuối cùng, kết thúc bằng kinh tạ ơn Te Deum. Ngày hôm sau, 12 tháng 7, Tổng Công hội tiếp tục nhóm họp để thảo luận nhiều vấn đề và sẽ bế mạc vào ngày 21 tháng 7 năm 2018. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Dàn hợp xướng Monaco Boys biểu diễn tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Lần đầu tiên, dàn hợp xướng nổi tiếng thế giới Monaco Boys biểu diễn tại Việt Nam như một phần trong chuyến lưu diễn mùa hè tại châu Á năm 2018. Dàn hợp xướng đã tổ chức hai buổi hòa nhạc tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 10 và ngày 13 tháng 7 năm 2018. Tham dự buổi hòa nhạc tối ngày 10 tháng 7 có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo khách mời và cộng đoàn tín hữu. Phát biểu khai mạc buổi hòa nhạc, Đức Hồng Y Phêrô đã nồng nhiệt chào mừng Ngài Alexis Delevo, tham tán công quốc Monaco tại Hà Nội, cùng toàn thể 33 thành viên dàn hợp xướng. Thay mặt cộng đoàn tín hữu, Ngài bày tỏ sự vui mừng khi dàn hợp xướng Monaco Boys Choir có nhã ý tới thăm và biểu diễn hai buổi hòa nhạc tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Điều đó nói lên nghĩa cử thân ái giữa hai quốc gia Việt Nam và Monaco, đặc biệt là sự liên đới trong niềm tin giữa hai giáo hội và hai giáo xứ chính tòa, Monaco và Hà Nội. Được biết, dàn hợp xướng The Monaco Boys Choir được thành lập năm 1974 là một phần của dàn hợp xướng Nhà thờ Chính tòa Monaco, bao gồm 29 thiếu niên tuổi từ 9 đến 16. Hiện nay, dưới sự bảo trợ tối cao của Hoàng tử Albert đệ nhị, dàn hợp xướng The Monaco Boys Choir đang đóng một vai trò tích cực trong đời sống đức tin và văn hóa của Monaco. Các ca sĩ trẻ đã đến thăm hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới, đóng vai trò là những đại sứ cho công quốc và giới thiệu Hiệp hội Lịch sử của Monaco với văn hóa và nghệ thuật biểu diễn. Trình diễn 18 bài hát trong hai buổi biểu diễn ngày 10 và ngày 13 tháng 7 năm 2018, bao gồm những tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc Kitô giáo, các thành viên trong dàn hợp xướng bằng giọng ca thiên thần đã giúp cho khán thính giả đi vào những cung bậc cảm xúc của âm nhạc và nhất là có thể đụng chạm tới thế giới thần thiêng qua những làn điệu du dương của âm hưởng bình ca Kitô giáo. Tin Nicaragua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án nhà cầm quyền Nicaragua dùng du đãng tấn công các giám mục. Trong tuyên bố được đưa ra hôm 11 tháng 7 vừa qua, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã lên án nhà cầm quyền Nicaragua sử dụng du đãng tấn công các giám mục. Báo cáo của các phương tiện truyền thông trong khu vực cho biết, các giám mục và nhiều linh mục Nicaragua đã bị các nhóm vũ trang tấn công vào ngày 9 tháng 7, trong khi cuộc biểu tình ở quốc gia Trung Mỹ này vẫn đang tiếp tục. Trong tuyên bố, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự công nhận vai trò hòa giải quan trọng của Hội đồng Giám mục Nicaragua. Ông kêu gọi tất cả các bên tôn trọng vai trò của các trung gian hòa giải, để tránh sử dụng bạo lực, và cam kết tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia để giảm thiểu bạo lực và tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Vào đầu tháng 7, ông Zeid Ra'ad al-Hussein, cao ủy trưởng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, đã lên tiếng kêu gọi nhà chức trách Nicaragua thực hiện các bước thực tế để ngăn chặn tình trạng giết người tràn lan tại quốc gia này. Cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Managua, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislao Sometac, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, và Đức Cha Jose Silvio Baez, Giám mục Phụ tá Managua, đã bị các nhóm bán quân sự ủng hộ chính phủ tấn công thô bạo hôm thứ Hai ngày 9 tháng 7 vừa qua. Cuộc tấn công diễn ra khi ba vị này, cùng với các linh mục và một phái đoàn nhà báo, đang ở bên ngoài vương cung thánh đường Thánh Sebastian tại Diriamba, phía nam thủ đô Nicaragua, để trợ giúp những người biểu tình phản đối chính phủ đang mắc kẹt bên trong ngôi nhà thờ bị bao vây. Đức cha Silvio José Báez đã bị đấm vào bụng, bị thương ở cánh tay, và cây thánh giá đeo trên ngực bị giật mất trong lúc hỗn loạn. Một linh mục cùng đi với các giám mục bị cướp mất điện thoại di động. Một số nhà báo bị đấm đá, xô đẩy và bị cướp mất dụng cụ tác nghiệp. Ngay sau đó, Hội đồng Giám mục Nicaragua đã ra thông cáo lên án hành vi bạo lực này và tái khẳng định rằng các giám mục đồng hành với những người dân đau khổ trong nước. Căng thẳng đã gia tăng tại Nicaragua từ khi chính phủ tuyên bố cắt giảm an sinh xã hội vào giữa tháng 4. Những thay đổi này đã nhanh chóng bị hủy bỏ, nhưng các cuộc biểu tình trên đường phố hàng ngày vẫn diễn ra, kêu gọi Tổng thống Daniel Ortega từ chức. Hơn 250 người đã bị giết trong các cuộc bạo động. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Ortega tuyên bố ông sẽ không rời cuộc bầu cử dự định tổ chức vào năm 2021 lên sớm hơn. Thúc đẩy tổ chức bầu cử sớm là một trong những yêu cầu của các giám mục Nicaragua trong vai trò trung gian giữa chính phủ và phe đối lập. Tin Malaysia. Một tín hữu Công giáo trở thành chánh án tối cao của Malaysia. Richard Malanjum, một tín hữu Công giáo Malaysia 65 tuổi, đã trở thành chánh án tòa án tối cao của Malaysia, vị trí tư pháp cao nhất của quốc gia. Ông Malanjum, thuộc cộng đồng Kadazan Dusun, bang Sabah, là một trong hai bang trên đảo Borneo có phần lớn dân là Kitô hữu. Ông đã là chánh án của Sabah và Sarawak sau khi được thăng lên hàng thẩm phán liên bang vào năm 2005. Một người bạn giấu tên chia sẻ, ông ấy đã làm rất nhiều việc với cố gắng mang lại công lý cho người nghèo. Các tòa án bản địa có trụ sở tại các vùng nông thôn Borneo là đứa con tinh thần của ông. Ông đã từng giải thích với tôi rằng công lý rất khó đến với người nghèo. Và ông đã bận tâm về điều này trong một thời gian dài. Việc bổ nhiệm ông Malanjum được xem như là một bước ngoặt quyết định đối với quá khứ, sau việc sa thải một số thẩm phán có tư tưởng độc lập vào năm 1988 và một loạt các quyết định tiếp theo ủng hộ chính phủ. Việc bổ nhiệm cũng cho thấy rằng các nhà lãnh đạo mới của Malaysia, chính phủ đã lật đổ chính phủ liên minh Barisan Nasional vào tháng 5, đang trong hành trình cải cách. Ngành tư pháp của Malaysia, dưới sự điều hành của chính phủ trước đó, có tiếng là ủng hộ Hồi giáo, với một số phán quyết gây tranh cãi, có vẻ trái với hiến pháp và cảnh giác những người không theo đạo Hồi. Một quyết định gây tranh luận khắp thế giới. Một tòa án phán quyết vào năm 2013 rằng những người không theo đạo Hồi bị cấm sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Các Kitô hữu nói rằng họ đã dùng từ này trong tiếng Malay, từ này xuất phát từ tiếng Ả Rập, từ nhiều thế kỷ để chỉ Thiên Chúa của họ. Mặc dù nhiệm kỳ của ông Malanjum được thấy trước là ngắn hạn, vào tháng 10 ông sẽ đủ 66 tuổi, tuổi nghỉ hưu bình thường. Nhưng việc gia hạn các chánh án tối cao thêm 6 tháng đã trở thành thực hành, và vì vậy, ông Malanjum có thể phục vụ cho đến tháng 4. Ông Malanjum đã theo học tại trường trung học của các sư huynh La San ở Kota Kinabalu, thủ phủ của bang Sabah. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Giáo dục trước khi chuyển sang một vài bộ khác của chính phủ. Năm 1972, ông tốt nghiệp một đại học địa phương như sinh viên ngoại trú của Đại học London, và năm 1975, ông đạt văn bằng luật. Sau đó, ông làm việc tại văn phòng vụ trưởng của Sabah và được bổ nhiệm làm phó công tố viên tại các phòng luật sư của bang Sabah.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực tạo dựng hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Như chúng ta đã biết, ngày 12 tháng 6 vừa qua, cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn đã diễn ra tốt đẹp tại Singapore, khiến cho bầu khí hòa bình tỏa lan và người dân hai miền Nam Bắc Hàn rất phấn khởi. Tiếp theo hội nghị thượng đỉnh này, phái đoàn hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về việc giải trừ vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn và một số vấn đề khác. Trong một thông cáo liên quan tới cuộc họp thượng đỉnh lịch sử này, Đức Tổng Giám mục Kim Hee-yong, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, khẳng định, đây đã là một cuộc họp thượng đỉnh cho hòa bình kết thúc thành công. Qua cuộc họp này, hai nước đã vượt thắng các tương quan thù nghịch lâu dài và đã ký kết một bước tiến lịch sử đối với việc giải trừ vũ khí nguyên tử của bán đảo Triều Tiên, cũng như đổi hướng cho hòa bình tại bán đảo này. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã cảm ơn Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vì đã tạo thuận tiện cho tiến trình hòa bình và sự hiệp nhất qua cuộc đối thoại. Đức Tổng Giám mục viết thêm trong thông cáo. Chúng tôi cũng cảm ơn các nỗ lực của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và của chính quyền đã yểm trợ một cuộc họp thượng đỉnh vĩ đại như thế. Theo dấu vết các cuộc đối thoại của Đại hội Thượng đỉnh, hôm nay, chúng tôi cầu chúc rằng cộng đồng quốc tế thăng tiến và ủng hộ tuyên ngôn trước đây của bán đảo Triều Tiên và việc ký kết các thỏa hiệp hòa bình. Tôi vui mừng tiếp nhận kết quả tích cực của hội nghị. Qua đó, tôi cùng toàn dân nóng lòng chờ đợi giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Hòa bình đã không bao giờ được trao ban cho luôn mãi, nhưng phải luôn luôn đạt tới với lòng kiên trì. Cũng trong ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Andre Yom-su-jung, Tổng Giám mục Seoul, kiêm Giám quản Tông tòa Pyongyang, đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Mân Đông trong thủ đô Seoul để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải hai miền Nam Bắc Triều Tiên, cũng như cho việc mau chóng áp dụng thỏa hiệp kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn nhóm tại Singapore. Cùng đồng tế thánh lễ, có Đức Tổng Giám mục Alfred Suerep, Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Hàn và Mông Cổ, và Linh mục Akin Chung Se-tok, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải Quốc gia của Tổng giáo phận Seoul. Đã có khoảng 3.000 tín hữu cùng tham dự thánh lễ. Đây cũng là thánh lễ thứ 1.168 cầu cho hòa bình và hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn. Thói quen cử hành thánh lễ này đã bắt đầu ngày mùng 7 tháng 3 năm 1995 vào mỗi ngày thứ ba do Đức Hồng Y Kim Soo-hwan, Tổng Giám mục Seoul hồi đó khởi xướng. Sau thánh lễ, các tín hữu hiện diện đọc kinh hòa bình của Thánh Francisco thành Assisi, đồng thời với các tín hữu trong nhà thờ chính tòa Trang Trung ở thủ đô Pyongyang của Bắc Hàn. Việc tín hữu Bắc và Nam Hàn cùng đọc kinh hòa bình đã được Ủy ban Hòa giải Quốc gia Nam Hàn và Hội Công giáo Chosun của Bắc Hàn thỏa thuận với nhau ngày 15 tháng 8 năm 1995, để tín hữu hai nước cùng hiệp ý với nhau khẩn nài lòng thương xót và ơn hòa giải và hòa bình cho hai miền đất nước. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Seoul đã nhắc tới thánh lễ cử hành ngày 24 tháng 4, cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam Bắc Hàn được thành công. Ngài đã nêu bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho hòa bình, và khẳng định lời cầu nguyện là vũ khí hữu hiệu nhất của Kitô hữu cho nền hòa bình và việc giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Trong viễn tượng này, cả khi thực hiện việc giải trừ vũ khí nguyên tử tại Bắc Hàn và giảm các căng thẳng quân sự tại bán đảo Triều Tiên một mình như thế vẫn chưa đủ để thiết lập một nền hòa bình thực sự cho vùng đất này. Việc giải trừ vũ khí hạt nhân chỉ là một trong các điều kiện cần thiết cho nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Thật thế, cuộc du hành xây dựng hòa bình vừa mới bắt đầu với hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam Bắc và hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Phải tiến tới bằng cách thắng vượt các lợi lộc quốc gia, chính trị và cá nhân, hầu thăng tiến thiện ích chung của tất cả mọi người dân Nam và Bắc Hàn, để họ có thể sống một cuộc sống thực sự nhân bản hơn, và góp phần vào việc thăng tiến hòa bình tại Á Châu và trên toàn thế giới. Để đạt mục đích này, chúng ta tất cả đều phải liên đới với mọi người thiện chí trên toàn thế giới, kiểm soát và yểm trợ các chính quyền liên hệ có trách nhiệm xây dựng hòa bình, để họ đừng lạc xa con đường đúng đắn, trong khi chúng ta làm trong cụ thể tất cả những gì chúng ta có thể làm, một cách cá nhân trong cuộc sống thường ngày. Đó chính là cách thức từng người trong chúng ta hoạt động cho hòa bình, bằng cách phổ biến tin mừng hòa bình. Đức Hồng Y cũng bày tỏ ước mong một ngày kia có thể viếng thăm các tín hữu Bắc Hàn trong cương vị là giám quản tông tòa Pyongyang. Đức Hồng Y nói, tôi khẩn nài và cầu nguyện với tất cả tấm lòng, xin Chúa làm cho mau đến ngày tự do tôn giáo được thực sự bảo đảm tại Bắc Hàn, để tôi có thể gặp các tín hữu tại đó, hầu dâng lên Thiên Chúa các lời tạ ơn, và cùng họ vinh danh Thiên Chúa, và phổ biến tin vui cứu độ cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y cũng cho biết, khi tôi nghe đã có một thỏa hiệp ý nghĩa giữa hai lãnh tụ Nam Bắc Hàn trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, Ngài đã cảm tạ Chúa vì đã lắng nghe các lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa giải và hiệp nhất của nhân dân Đại Hàn. Hồi năm 1945, sau khi độc lập khỏi Nhật Bản, Giáo hội Công giáo Bắc Hàn có 52 nhà thờ với 52.000 tín hữu. Vào năm 1943, giám quản Pyongyang có 19 giáo xứ, 106 cứ điểm truyền giáo, 22 trung tâm giáo dục và 17 trung tâm bác ái xã hội, trong khi số tín hữu được rửa tội là 28.400 người. Đức cha Francesco Borgia Yongho Hong, giám mục Pyongyang, đã bị chính quyền Cộng sản bắt đi mất tích cùng với 15 linh mục năm 1949, trước khi cuộc chiến Triều Tiên xảy ra giữa các năm 1950-1953. Từ đó, Giáo hội Bắc Triều Tiên trở thành giáo hội thầm lặng. Vào cuối thánh lễ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Suerep đã có vài lời với tín hữu. Ngài nhắc cho mọi người biết dân nước Đại Hàn luôn ở trong con tim của Đức Thánh Cha Francisco. Bằng chứng là trong 6 tháng qua, Đức Thánh Cha đã công khai gióng lên lời kêu gọi hòa bình cho Triều Tiên trong 9 dịp khác nhau, nhiều hơn cho bất cứ dân nước nào khác trên thế giới, bằng cách cầu nguyện và xin cầu nguyện cho hòa bình tại Triều Tiên. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giới lãnh đạo chính trị dấn thân một cách sâu xa hơn nữa trong nhiệm vụ chung xây hòa bình và hiểu biết giữa con người với nhau. Để đẩy mạnh việc cầu nguyện cho hòa bình hòa giải của hai miền Bắc và Nam Hàn, Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã quyết định làm tuần cửu nhật trong các ngày từ 17 đến 25 tháng 6 và mời gọi tín hữu toàn nước hiệp ý mỗi ngày cầu nguyện cho một ý chỉ, cho việc chữa lành sự chia cắt của dân nước Triều Tiên, cho các gia đình bị phân rẽ vì chiến tranh, cho các anh chị em sống tại Bắc Hàn, cho các người tị nạn gốc Bắc Hàn đang sống tại Nam Hàn, cho các nhà chính trị hai miền Nam và Bắc Hàn, cho việc rao giảng tin mừng tại Bắc Hàn, cho việc thăng tiến các trao đổi khác nhau giữa hai miền Nam Bắc, cho việc hòa giải đích thực giữa hai miền Nam Bắc, cho việc thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Suerep đã định nghĩa sáng kiến nói trên của Hội đồng Giám mục Nam Hàn là rất đẹp và ý nghĩa. Tòa Thánh muốn ủng hộ bất cứ sáng kiến nào giúp thăng tiến đối thoại và hòa giải. Bình luận về hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, Đức cha Lazaro Yu Hyun Sik, giám mục Daejeon, chủ tịch Ủy ban xã hội của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn là một chặng mới tiến tới hòa bình tại Triều Tiên, Á Châu và trên toàn thế giới. Tôi đã cầu nguyện và chúc lành cho cả hai vị lãnh đạo. Trong các lúc đó, tôi nhớ lại các năm buồn thương của chiến tranh Triều Tiên. Hàng triệu người phải sống thảm cảnh gia đình chia rẽ bởi biên giới giữa hai bên. Ngày này có niềm hy vọng mới. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã nói tới một thay đổi lớn tại bán đảo Triều Tiên và việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Chúng tôi sung sướng, bởi vì với ơn Thánh Chúa, chúng tôi thấy một thời gian mới của Chúa Thánh Thần bắt đầu. Chúa Thánh Thần đổi mới mọi sự. Tinh thần mới mẻ này chúng tôi đang sống tại Đại Hàn, đó là tinh thần của niềm hy vọng. Chúng tôi đang ở trong thời điểm đổ rượu mới vào bầu mới, như tin mừng nói. Cần phải chú ý tới các dấu chỉ thời đại và nhìn xem tương lai sẽ dành cho chúng ta điều gì. Ngày nay, các dấu chỉ rất khích lệ, và chúng tôi cảm tạ Chúa vì điều này. Đức cha Lazaro cũng thừa nhận công lao của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in trong tiến trình hòa bình này. Đức cha nói, cách đây một năm, Tổng thống đã bắt đầu nhiệm kỳ với mục đích rõ ràng là thăng tiến hòa bình và chấm dứt căng thẳng. Tổng thống đã dệt các tương quan với các cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ với mục đích tiến tới hòa bình. Ngày nay, chúng tôi trông thấy các kết quả đầu tiên trong dấn thân này của ông. Sau các tuyên bố ý chí và dấn thân miệng, chúng tôi chờ đợi các sự kiện. Chúng tôi chờ đợi các lời nói được đem ra thực hành. Thực hành có nghĩa là bắt đầu một lộ trình tha thứ và hòa giải. Con đường đúng đắn là sự tha thứ. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi và là ước mong của chúng tôi cho tương lai của bán đảo Triều Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực tạo dựng hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên của giáo hội tại Đại Hàn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến câu 34. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, trèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc các tông đồ của Đức Giêsu trở về sau một thời gian dài đi loan báo tin mừng. Các ông hớn hở kể cho thầy mình nghe về những thành quả, những gì đã diễn ra trong hành trình truyền giáo. Đức Giêsu biết rõ các ông cần được nghỉ ngơi, nên đã bảo các ông lui vào nơi thanh vắng để dưỡng sức. Tuy nhiên dân chúng đã đoán biết ý định của các ngài, nên lại tuôn đến rất đông. Đến nơi Đức Giêsu và các môn đệ không còn thời giờ để ăn uống. Thầy trò Đức Giêsu lại tận lực để dạy dỗ họ. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu là một vị mục tử đích thật. điều mà bài đọc thứ nhất, sách ngôn sứ Jeremiah đã đề cập tới. Từ ngữ tông đồ trong bài tin mừng hôm nay ám chỉ nhóm 12 môn đệ được tuyển chọn cách đặc biệt. Theo nguyên nghĩa, tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi. Đức Giê-xu sai họ đi vào trần gian như là những đặc phái viên, có quyền năng để rao giảng, để xua trừ ma quỷ và chữa lành những người bệnh tật. Nơi vắng vẻ mà thầy trò Đức Giê-xu thường lui tới để nghỉ ngơi là phía bên kia biển hồ, nơi ít người qua lại. Ở đó được gọi là nơi vắng vẻ, chứ không phải là vùng hoàn toàn vắng lặng, vì có thể đến đó bằng cả đường thủy lẫn đường bộ. Đó là lý do dân chúng đã đến đón đầu trước thầy trò Đức Giê-xu, khiến người lại chạy lòng thương và tiếp tục dạy dỗ họ. Tác giả sách tin mừng so sánh đám đông dân chúng kéo đến với Đức Giê-xu như bầy chiên không người chăn dắt. Thuật ngữ, bầy chiên không người chăn dắt, không phải là cách nói của Đức Giê-xu bấy giờ, nhưng là hạn từ dùng để nói lên sứ mạng của các môn đệ sau khi được Đức Giê-xu trao phó chăn dắt đoàn chiên của người. Vào thời của Đức Giê-xu, dân chúng đang rất hoang mang. Một đàng họ ngóng chờ một vị cứu tinh đến giải thoát họ khỏi cảnh áp bức của đế chế Roma. Đàng khác, họ đang đói khát được nghe những giáo huấn đích thật từ những thầy dạy chân chính, bởi vì các thượng tế và kinh sư thời đó đã một phần bị áp lực từ giới cầm quyền Roma. Cùng với sự sa sút về đời sống tinh thần, họ sống và giảng dạy như những người đạo đức giả, điều mà Đức Giê-xu đã hơn một lần phê phán. Đó là lý do khi thấy một nhân vật đến giảng dạy, dù không chính thức như những thượng tế và kinh sư, nhưng như đấng có uy quyền, thì người ta kéo đến rất đông. Thời đại nào cũng vậy, con người luôn đói khát chân lý, nhưng chân lý đích thật chỉ được loan báo và quảng diễn bởi những con người yêu mến, ra công tìm hiểu, học hỏi và nhờ đó thấu đạt được ít là một phần của chân lý. Còn những ai không yêu mến, không thiết tha truy tìm chân lý, thì hoặc là họ sẽ chuyển trao một loại học thuyết sai lạc, hoặc nếu có, thì chỉ là một loại chân lý nửa vời. Làm sao có thể đánh giá được tính trung thực của học thuyết hay giáo lý đó? Trước hết, nhờ cảm thức tự nhiên, người nghe có thể đưa ra nhận định, nhận xét bằng khả năng hấp dẫn của nó. Kế đến, nhờ những đánh giá khách quan của những người có thẩm quyền hoặc những người khôn ngoan. Đó là lý do khi Đức Giê-xu giảng dạy, dân chúng từ khắp nơi kéo đến để nghe lời người giảng, và họ đón nhận giáo huấn của người. Họ không chỉ bao gồm những người dân quê nghèo hèn chân chất, dẫu đó là số đông, nhưng trong đó cũng có cả những người tài cao học rộng, chẳng hạn các tông đồ Gioan, Matthew hay Bartolomeo, và sau này là Phaolô hay Luca. Điều quan trọng nhất là người ta có sẵn lòng đi tìm kiếm, và khi chân thành tìm kiếm thì mở rộng tấm lòng để Thiên Chúa thỏa mãn cơn khát của họ hay không. Như đã nói ở trên, vì dân chúng đã chán ngán những cách thức và lời giảng dạy của các tư tế và luật sĩ, hoặc là vì chúng quá khô khan, hoặc chúng quá nặng nề hình thức và nệ luật. Khi gặp giáo huấn của Đức Giê-xu vừa đơn sơ, vừa thực tế, vừa gần gũi, vừa dễ hiểu, nên họ say sưa tìm đến để lắng nghe. Đức Giê-xu ý thức một mình người không thể đáp ứng được các nhu cầu ấy, nên đã trao quyền và sai các tông đồ chia nhau đi các nơi để rao giảng. Như bài tin mừng hôm nay thuật lại, các ông ra đi và gặt hái được những thành quả rực rỡ. Nhưng bài tin mừng cũng thuật lại, thầy trò Đức Giê-xu dường như quá tải, không có thì giờ để ăn uống nữa. Vì vậy, người quyết định rút vào một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nhưng ngay trước quyết định đó, dân chúng đoán biết ý định của các ngài, nên đã đón đường để tiếp tục xin được đón nhận giáo huấn. Ở đây, chúng ta gặp lại chân dung của một vị mục tử Giê-xu, vì thương mến con người nên đã vượt qua chính mệnh lệnh mà bản thân vừa đặt ra cho các môn đệ, đó là rút lui vào nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Người lại tiếp tục động lòng thương và người dạy dỗ họ nhiều điều, vì thấy họ như đoàn chiên không người chăn dắt, vì người hiểu được nỗi khao khát trong tâm hồn họ. Phải chi, các mục tử của chúng ta hôm nay luôn cháy bừng ngọn lửa khao khát ấy, luôn miệt mài hăng say với phần rỗi của các linh hồn. Và ước gì, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng khát khao yêu mến chân lý cứu độ của Đức Giê-xu, nhờ đó ra công nghiên cứu truy tìm chân lý. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng mà Đức Giê-xu đã khởi sự, đã trao lại cho giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Amen.
Thank you. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Chúa Giê-xu và ra đi với một phương tiện khó nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi narra il momento in cui Gesù invia i dodici in missione. Dopo averli chiamati per nome ad uno perché stessero con lui, ascoltando le sue parole e osservando i suoi gesti di guarigione, ora li convoca di nuovo per mandarli a due a due.
Anh chị em thân mến, Tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5B hôm nay, trích từ Tin mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giê-xu sai 12 tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, để họ ở với Ngài, lắng nghe lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài. Và bây giờ, Ngài gọi các ông một lần nữa, để sai họ đi từng hai người, đến những ngôi làng mà Ngài sẽ đến. Đây là một cách thực tập cho những gì các ông sẽ được kêu gọi thi hành với quyền năng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa phục sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đoạn tin mừng tập trung vào phong cách của người truyền giáo. Chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm. Truyền giáo có một trung tâm, và truyền giáo có một khuôn mặt. Người môn đệ được sai đi thi hành sứ vụ, trước hết có một trung tâm để quy chiếu, đó là con người của Chúa Giê-xu. Đoạn tin mừng chỉ cho thấy chính Chúa Giê-xu là nhân vật chính trong sứ mạng rao giảng tin mừng qua cách sử dụng một loạt các động từ. Ngài gọi các ông sai đi, trao quyền, truyền lệnh, nói với họ. Tất cả những điều này Chúa Giê-xu đã thực hiện để các ông ra đi và thi hành việc của nhóm 12. Và điều này chỉ cho thấy các việc làm của nhóm 12 bắt nguồn từ một trung tâm. Chính các ông đảm nhận sự hiện diện và công trình của Chúa Giê-xu trong hành động truyền giáo của các ông. Các tông đồ không có gì để loan báo cũng như khả năng để biểu lộ. Nhưng các ông nói và hành động như là những người được sai đi, là những sứ giả của Chúa Giê-xu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đoạn tin mừng này cũng liên quan đến chúng ta, không chỉ các linh mục, mà là tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta được kêu gọi làm chứng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống. Tin mừng của Chúa Kitô. Đối với chúng ta, sứ mệnh này chỉ được xác thực khi nó được bắt đầu từ trung tâm không thay đổi, đó là Chúa Giê-xu. Loan báo tin mừng không phải là một sáng kiến của các tín hữu, của các nhóm hay thậm chí là một tập hợp lớn, nhưng đó là sứ mệnh của giáo hội, và sứ mệnh này không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Chúa. Không một Kitô hữu nào có thể loan báo tin mừng một mình. Nhưng chỉ được sai đi từ giáo hội, một giáo hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Đặc điểm thứ hai của phong cách của người truyền giáo, có thể nói đó là một khuôn mặt, trong đó bao gồm sự khó nghèo của phương tiện. Sự trang bị cho hành trình truyền giáo đáp ứng một tiêu chuẩn tiết kiệm. Thực tế, nhóm 12 có mệnh lệnh không mang gì ngoài một cây gậy cho cuộc hành trình, không bánh mì hay túi xách, cũng không phải tiền trong thắt lưng. Vị tôn sư muốn họ tự do và nhẹ nhàng, không có sự trợ giúp và đặc ân, chắc chắn chỉ có tình yêu của Ngài dành cho họ và sức mạnh từ lời mà họ nhận được từ Ngài và loan báo. Cây gậy và đôi dép, những gì dành cho những người hành hương, bởi vì các ông là sứ giả của Vương quốc Thiên Chúa, không phải là những người quản lý toàn năng, không phải là các viên chức bất động, không phải đang thực hiện chuyến lưu diễn. Và với khuôn mặt này, cũng cho thấy sứ điệp mà các ông loan báo sẽ được đón nhận như thế nào. Thực tế điều có thể xảy ra là, sứ điệp không được hoan nghênh hoặc lắng nghe. Đó cũng là sự nghèo đói, kinh nghiệm thất bại. Câu chuyện của Chúa Giê-xu đã cho thấy, người đã bị từ chối và đóng đinh, cho thấy trước số phận của những người mang sứ điệp của Ngài. Và chỉ khi chúng ta hợp nhất với Ngài, người đã chết và đã sống lại, chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm trong sứ vụ truyền giáo. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria, prima discepola e missionaria della parola di Dio, ci aiuti a portare nel mondo il messaggio del Vangelo in una esultanza umile e radiosa, oltre ogni rifiuto, incomprensione o tribolazione.
Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người tông đồ đầu tiên và là nhà thừa sai của lời Chúa, giúp mỗi người chúng ta mang sứ điệp tin mừng đến với thế giới với niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất kỳ sự từ chối, hiểu lầm hay bách hại nào. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Finificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et nunc perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma và từ các nơi trên thế giới, các nhóm, các gia đình, các tổ chức, các hội dòng trên khắp thế giới.
Saluto di cuore a tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di varie parti del mondo, le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni. In particolare saluto le suore del preziosissimo sangue di Monza.
Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn cũng như khi sống đây. Con tưởng rằng Chúa là cha quan phong, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, trong đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gái tê buốt, khi trời vừa lập đóng băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sống đây.
Có một cậu bé được ba mẹ cho đi chơi ở công viên nước. Cậu tỏ vẻ hào hứng với những trò chơi dưới nước, được thả mình trôi trên dòng sông lười và được bập bềnh trong hồ tạo sóng. Cậu thích nhất là được trải nghiệm với trò chơi trượt máng nước. Từ trên đỉnh cao cầu trượt nhìn xuống, cậu sợ đến nỗi hoa cả mắt, hai chân phát run và không dám trượt xuống. Thấy vậy, ba mẹ cậu đứng ở phía dưới động viên nói lớn, "Cố lên con trai! Đừng sợ, có ba mẹ ở dưới đây mà." Cậu bé cố lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt ván trượt, hít một hơi thật sâu và đạp chân khỏi bậc thềm. Trong nháy mắt, cậu trượt từ độ cao 5-6 mét và rơi xuống hồ nước. Ba mẹ cậu đứng sẵn giang cánh tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ. Cậu bé reo lên vui sướng, "Ôi, thật tuyệt vời! Có ba mẹ ở bên cạnh là con không sợ điều gì hết." Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Đó cũng chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi sự sợ hãi. Có người cho rằng, niềm tin chẳng là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức thực hiện. Thế nhưng, vẫn có những người không thực hiện được ước mơ của mình do niềm tin không đủ mạnh, và ước mơ ấy sẽ bị lụi tàn. Đôi lúc chúng ta chỉ làm việc theo cảm xúc nhất thời, và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm tin và ước muốn. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, đức tin trước tiên là ơn ban đến từ Thiên Chúa, vì như Đức Giêsu đã khẳng định rằng, không ai có thể đến với tôi nếu cha tôi không lôi kéo người ấy. Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi. Có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Người. Đức tin phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa để soi sáng trí khôn của con người. Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của người, không phải vì Thiên Chúa thuộc một thế giới xa lạ, mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Đức tin mở ra cho ta một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra bản tính ngoại nhiên là thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người vươn tới được thế giới vô hạn. Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu soi nội tâm ta, khiến ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà chúng ta khám phá được chắc chắn là do Chúa. Tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ trên thiên đàng mới có được thị kiến này, và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của người, nhưng chúng ta nhận biết người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói của người.
Thiên Chúa không bao giờ từ chối tỏ mình ra cho những ai thành tâm thiện ý, nhất là những người được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Trước khi ăn năn trở lại, cha xác Lô Đờ Phu Cô vẫn luôn khát khao. Lạy Chúa, nếu Ngài hiện hữu, xin cho con được biết Ngài. Niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp chúng ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Mặt khác, tin chính là nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trải dài trong cuộc sống chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, khi mới chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin đặt trọn niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa, để chúng con không còn sợ hãi trước mọi nghịch cảnh, không cảm thấy cô đơn thất vọng, vì Chúa chính là người cha nhân lành luôn yêu thương bao bọc và chở che chúng con. Amen.
Rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi chào thánh xa, con sợ mà đành tắm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con vẫn đây. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.